Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Cái chết của đoàn quả xa răng cưa độc đáo nhất thế giới của tác giả Nguyên Quốc. Trung tuần tháng 7 2022, chính quyền Việt Nam rục rịch dự án chi gần 28.000 tỷ đồng, khoảng gần 1,2 tỷ Mỹ Kim để khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm Đà Lạt mà chính họ đã phá bỏ và bán ve chai cho Thụy Sĩ. Nhân sự kiện thời sự này, xin nhắc lại lịch sử tuyến đường sắt răng cưa độc đáo từng tồn tại nhiều năm dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, cùng với những chi tiết ít được kể về việc chính quyền Việt Nam sau 1975 bán đống sắt dụng này như thế nào. Lịch sử tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt. Nếu Thụy Sĩ là xứ lạnh miền núi Âu Châu trên dãy núi Alps, thì Đà Lạt là xứ lạnh miền núi ở trên dãy Trường Sơn tại Đông Dương. Nơi đây, người Pháp, sau khi xây dựng thành phố nghỉ dưỡng kiểu Âu Châu, đã xây dựng tuyến đường sắt có đoạn ray răng cưa cùng kích cỡ và phẩm chất như tuyến đường đèo Fuca bên Thụy Sĩ. Từ hơn 100 năm trước, tuyến đường sắt răng cưa kiểu F Tháp Chàm Đà Lạt là một trong hai tuyến đường sắt răng cưa độc đáo kiểu này nổi tiếng trên thế giới. Tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt được lên dự án xây dựng trong 30 năm, từ 1902 đến 1932, từ thời toàn quyền Paul Dormer và bác sĩ Alexandre Yaxin lập ra thành phố nghỉ mát Đà Lạt. Nhưng mãi tới năm 1908, đoạn Tháp Chàm Xóm Gòn mới được khởi công. Sau 8 năm, những chuyến tàu đầu tiên bắt đầu hoạt động từ năm 1916. Năm 1917, tuyến đường chạy tới sông Pha. Năm 1922, làm tuyến sông Pha tới trạm hành Đơn Dương và sau đó đến Đà Lạt. Đó là tuyến đường sắt leo núi gồm có những đoạn đường mặt bằng và đoạn leo dốc. Năm 1932 thì hoàn tất tuyến Tháp Chàm Đà Lạt dài 84 cây số. Tuyến Tháp Chàm Đà Lạt có 3 đoạn đường ray răng cưa để leo dốc và xuống dốc trên 12%. Sông Pha eo gió có độ cao từ 186 tới 991 mét, Đơn Dương trạm hành từ 1016 tới 1515 mét, Đa Thọ trải mát từ 1402 tới 1550 mét. Xen kẽ là các đoạn đường bằng phẳng chạy bằng ray thông thường, có 5 hầm xuyên núi. Hệ thống đường sắt bánh răng cưa hoạt động thế nào? Đầu kéo là đầu máy hơi nước chuyên dụng XG. XG là mã hiệu đầu kéo dùng cho đường sắt có đoạn có ray răng cưa. Công ty SLM Thụy Sĩ chế tạo loại đầu máy XG này. Công ty CFI ở Việt Nam đặt hàng SLM để mua đầu máy đặc biệt XG44. Loại đầu kéo hơi nước XG44 chỉ dùng ở Việt Nam. Loại đầu máy này với 4 trục vận hành đồng bộ là kiểu đầu kéo đặc biệt chế tạo riêng cho tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt, nhằm đáp ứng cho xe lửa chạy trên vùng có độ dốc trên 12%. 3 đoạn có ray răng cưa để leo núi có tổng chiều dài 16 cây số. Tàu chạy tới ga chót Đà Lạt không cần trở đầu mà chỉ chạy ngược đầu để đổ dốc về lại ga Tháp Chàm. Khi xe lửa chạy tới gần đoạn răng cưa, lái tàu giảm tốc, khởi động dàn bánh răng ở đầu tàu, cho móc vào đường ray răng cưa nằm giữa hai thanh ray trơn rồi khóa hệ thống bánh răng. Bánh răng của đầu máy bám chặt vào răng cưa đường ray để tàu leo dốc và xuống dốc. Những bánh răng cưa này có thể tự điều chỉnh chiều cao phù hợp với độ mòn của các bánh xe mặt bằng. Hệ thống vận hành răng cưa Whittenther bao gồm hai bộ phận cơ khí vận chuyển sức kéo biệt lập. Một bộ phận vận hành sức kéo đường mặt bằng và một cho đường răng cưa. Trục bánh kéo đường mặt bằng được vận hành bởi hai xi lanh áp suất cao đường kính nhỏ. Trục bánh răng cưa vận hành bởi hai xi lanh áp suất thấp đường kính lớn. Khi kéo trên đường răng cưa, đầu kéo vận hành cả hai bộ phận cơ khí, hơi nước ép vào xi lanh áp suất cao được thải qua các xi lanh áp suất thấp để vận hành bộ trục bánh răng cưa. Tốc độ trên đường bằng 35 km/h, xuống dốc còn 15 km/h trên đường răng cưa. Ngoài ra cũng có hệ thống hãm trục bánh răng cưa. Người ta hãm các bánh răng cưa với những bánh răng cơ khí ghép vào hai bên bánh răng cưa, nối liền với hệ thống truyền động. Sức kéo tối đa của tàu cũng chỉ ở mức không quá 65 tấn khi lên dốc và 55 tấn khi xuống dốc. Công suất của đầu kéo là 75 tấn. Loại đầu kéo XG44 hơi nước chạy ở Đông Dương, cổ hơn và công suất mạnh hơn đầu kéo XG34 ở Thụy Sĩ. Tất cả có bao nhiêu đầu máy đường sắt răng cưa? Thập niên 1920, công ty CFI ở Đông Dương nhập 7 đầu XG44 do SLM chế tạo theo kiểu mẫu của kỹ sư Romanov. Và năm 1929, nhập thêm 2 đầu GH44 do công ty MFE của Đức chế tạo dựa trên mẫu của SLM nhượng quyền trong chương trình bồi thường chiến tranh cho Pháp khi Đức thua trận trong Đệ Nhất Thế Chiến. Hai đầu này mang số hiệu CFI 40308 và 40309. Như vậy, CFI sở hữu tất cả 9 đầu XG44, chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Khi công ty CFI rời Việt Nam năm 1954, họ chuyển giao lại cho công ty Việt Nam Quả Xa. Chuyện gì xảy ra sau 1975? Trong suốt gần 20 năm, 1947-1967, bốn đầu kéo SG-34 được sử dụng chạy trên tuyến Tháp Chàm Đà Lạt trước khi bị biến thành đống phế liệu bất đắc dĩ tới tận năm 1990 thì được hồi hương trở về Thụy Sĩ. Thời chiến tranh Việt Nam, tuyến đường sắt Răng Cưa bị ít nhất 6 vụ đặt mình. Cuộc phá hoại nặng nhất là năm 1967, khi một đoàn tàu bị mình nổ tung, khiến một đầu máy cùng lò hơi bị nổ cùng 3 nhân viên lái tàu tử vong. Người ta phải ngưng sử dụng toàn bộ tuyến đường vào năm 1968 và chỉ hoạt động lẻ tẻ trên vài chặng cho tới năm 1972 thì ngưng hoàn toàn. Tuyến đường sắt Răng Cưa bị bỏ hoang trơ gan cùng tuế nguyệt cho tới tháng 4 1975. Ngày 6 tháng 6 1975, chiếc đầu máy hơi nước trên đường Răng Cưa cục cửa thức dậy do những nhân viên Quả Xa còn lại từ trước tháng 4 1975 phục hồi. Đoàn tàu lăn bánh gần 70 cây số, vượt răng Đơn Dương qua eo gió đèo Ngoạn Mục qua Rông Pha về Tân Mỹ. Nó chỉ chờ cầu Tân Mỹ nối nhịp bị sập trong chiến tranh thì về tới ga chót Tháp Chàm để hoàn tất tuyến 84 cây số. Nhưng cơn hồi sinh của đoàn xe lửa Răng Cưa có số phận rất ngắn ngủi. Nó chỉ chạy đúng 27 chuyến, tới tháng 8 1975 thì ngưng chạy và chết hẳn. Người ta lệnh cho tháo gỡ ray và tà vẹt đường sắt leo núi Tháp Chàm Đà Lạt để dùng vào việc xây dựng đường sắt mặt bằng cho các xe lửa thống nhất nối hai miền Bắc Nam, bất chấp sự ngăn cản, khuyến cáo từ các nhân viên Quả Xa thời Việt Nam Cộng Hòa về sự không đồng bộ và khác biệt của hai loại đường ray. Những thanh ray và tà vẹt chế tạo đặc biệt với lỗ đặt ốc vít. Những thanh ray và tà vẹt chế tạo đặc biệt với lỗ đặt ốc vít để gắn các thanh thép Răng Cưa thì bị tháo, trong khi phần đường có ray Răng Cưa thì bỏ phơi xương để rồi bị đánh cắp bán làm phế liệu. Tiếp sau đó đến lượt các cây cầu cũng bị tháo dỡ bán sắt dụng. Tuyến đường sắt Răng Cưa hoàn toàn bị khai tử, chỉ còn trơ ra những hầm đục trong khối đá còn sót lại. Anh Ngô Thanh Cẩn, công nhân kỹ thuật tuyến xe lửa Tháp Chàm Đà Lạt, khi nhớ lại thời kỳ đó, đã ứa nước mắt kể. Chính sự nhiệt tình, tức phấn đấu hoàn thành trước thời hạn đoàn tàu thống nhất, cùng với sự ngu dốt, tức lấy đường ray Răng Cưa để làm đường ray thường, người ta đã khai tử hạ tầng kỹ thuật của đoàn xe lửa hơi nước này. Chúng tôi thậm chí còn bị phạt trừ lương khi ra sức can ngăn lúc họ phá dỡ đường ray. Cuối cùng ráp vô đâu có được, râu ông nọ cắm cầm bà kia mà. Sau đó, anh Cần còn nhiều lần rơi nước mắt vì chứng kiến cảnh các đầu máy, toa tàu, đường ray mục nát rỉ sét và dần mất đi vì bị ăn cắp để cân ký bán dè chài. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.